Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong ai đi đến đó mà lòng không muốn về, bây giờ là giờ Cần Thơ gạo trắng nước đục thì sao đó quý vị. Do đó mà nơi Cần Thơ của chúng ta thì gọi là Tây Đô, tức là cái đô thành ở phía tây, cái cửa ngõ đi về miền Tây. Và quý vị biết là miền Tây có nhiều cái câu chuyện, miền Tây có nhiều cái huyền thoại, mà ở đây là miền Tây thuộc về Nam Phương Cực Nhọc, chứ không phải miền Tây thuộc về Tây Phương Cực Lạc. Do đó mà mình cũng bị đau khổ như thường, chứ nghe nói mình ở miền Tây sướng quá phải không? Ở xứ Tây thì mới đi xứ Tây về nè. Dạ, là thầy đi ở Thụy Điển, Thụy Sĩ, rồi Đức, rồi Pháp, rồi Bỉ, Hà Lan, vân vân. Rồi sau đó thầy đi qua bên Canada. Như vậy thì cũng đi miền Tây, cũng đi Tây. Nhưng mà cái miền Tây của trái đất, tức là châu Âu, là xứ Tây. Còn mình ở đây cũng Tây. Nhưng mà mình là Tây thuộc về hướng Nam. Mình là miền Tây thuộc của quốc gia mình, mà là mình là nằm trong miền Nam, tức mình là hướng Tây của quốc gia mình thôi, chứ mình là miền Nam. Miền Nam mà là hướng Tây. Còn Tây Ninh là khác à. Nhớ cái gì đó là Tây Ninh là một cái nơi chốn thôi, nhưng mà không có Tây nào bằng Tây Phương chứ. À, do đó mà mình đừng có lưu luyến ở Tây là châu Âu, cũng đừng lưu luyến ở Tây là Tây Ninh, còn đừng có lưu luyến Tây là Cần Thơ. À, không có gì, người ta có hướng tâm, người ta tâm hướng về ở nơi cảnh giới của Tây Phương. Nên dầu cho Tây Âu, nơi đó cũng có sự đau khổ của Tây Âu. Tây Ninh có sự đau khổ của Tây Ninh, rồi là miền Tây cũng có sự đau khổ của miền Tây. Tại sao? Tại vì kiếp người mà, nên nó có cái chung. Con người ta mỗi nơi mỗi khác, nhưng cùng chung nhau cái tiếng khóc nụ cười. Quý vị thấy không? Người ta cười nhiều khóc ít thì nó bớt khổ, còn người ta khóc nhiều mà cười ít thì nó đau khổ dữ lắm. Nhưng mà ngặt con cái mình khóc nhiều mà cười ít lắm. Do đó mà cái gì làm cho mình cười, quý vị, mình thỏa mãn cái gì đó mình cười. Ví dụ như mình thiếu tiền ta cho tiền mình cười, rồi là mình cầu cái gì đó mình được cái đó mình cười, mình đẹp mình cười, rồi mình nhìn mặt đó mình thấy đẹp cái mình chủm chỉm mình cười hoài, mình muốn nhìn hoài, nhìn trong lu nước đó, nhỏ đó cái gì, thường thường nhìn vô lu nước á, soi gương bóng nước á, giống như là Liên Hoa Sắc vào thời Đức Phật vậy đó. Đi đến Đức Phật đi quy tâm bảo, đi xuất gia đi tu, đi xuống cái bờ sông á, phát nước rửa mặt sao thấy bóng mình dưới đẹp quá, tiếc quá quay về không tu quá. Như vậy thì mình là soi bóng nước, nhịn mặt mình, rồi mình mới thấy là nó đẹp, mình vui, rồi mình nhà giàu gì kho đụng đầy đàn, tiền gửi ngân hàng mà giấy đầy tủ, vàng đeo đỏ tay, dây chuyền đeo tới cái lưng mình nó cong vòng luôn, khung lưng, vân vân, có mình cười, có mình có người chồng mà đẹp trai như tài tử điện ảnh Alain Delon của Pháp vậy đó, hoặc là Lê Minh của Hồng Kông, Kim Jong Ha của Hàn Quốc, rồi Tom Ru của Mỹ rồi đó, là ông ta là có người chồng đẹp vậy đó, hoặc là ông ta có người vợ đẹp như tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa, phải không? Đẹp như là Cũng Lợi, Chương Mặn Ngọc rồi đó, không có gì. Nhưng mà cái gì đó là, hoặc là như của Mỹ như Marilyn Monroe rồi đó, đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ không có gì, hồi xưa vậy thôi, hồi lúc 18 đôi mươi vậy thôi, nhưng tới giờ thì nó tàn phai theo năm tháng à. Cái gì cũng vậy chứ, nên ta có vui. Vui gì? Vui có tiền, có tiền xài hết không? Xài hết hết vui, đúng không? Vui là chúng ta có chồng đẹp, ông có đẹp hoài không? Thứ nhất là cái tướng ông nó hết đẹp, thứ hai cái tâm ông hết đẹp. Có phải vậy không? Bây giờ ví dụ như mình mới cưới ông chồng rất là đẹp, đẹp đẹp dai, ngon lành lắm. Nhưng mà từ từ cái tâm ông thay đổi, tâm hết đẹp rồi. Từ từ tướng ông thay đổi, tướng hết đẹp rồi. Gì? Hồi ông 17 tướng khác, giờ ông 71 tướng khác. 17 nè, 71 nè. Cái lưng á, 17 nè, 71 nè, thấy không? 71 lưng nó cong vòng nè, 17 thẳng băng nè, thấy không? Đó, gần là 17 cái mặt láng như sân bay. Đó, còn 71 cái mặt sần sụi như đường ổ gà. Nói vậy làm dễ hiểu không? Đó, như vậy ha, thì chúng ta mới thấy là cái vui của chúng ta nó đâu có trọn vẹn đâu, vui tới chút xíu cái nó buồn rồi. Như vậy thì vui có chồng có vợ nó cũng tới lúc nào nó cũng buồn, vui có nhà có cửa tới lúc nào đó cũng hư, vui gia đình an vui hạnh phúc lúc nào cũng có vợ gả chồng, vui mình có thân này thế gian hưởng thụ đủ thứ hết á, ăn uống mặc nghỉ tới ngày nào đó nó cũng chung vô hòm. Rồi thấy không, có ai không chung vô hòm không? Trường hợp người nào mà chung chiếu á thì không có chung vô hòm, nhưng ta nói chữ hòm đây nghĩa là nói chữ chết đó, nghe không cái gì, ta là vô hòm khổ thì người ta bó chiếu hết khổ, đâu có đâu, chết nó khổ tại vì người ta dùng chữ hòm để cho nó thấy sang sang vậy đó, chứ là ai ai rồi cũng tới đó thôi. Nên cái niềm vui ở thế gian là niềm vui của sự tạm bợ. Do đó mà giàu cho ở bên Tây Phương, tức là bên châu Âu á, nó cũng tạm bợ giống Việt Nam à. À, rồi á, ở Việt Nam mình Tây Ninh nó cũng tạm bợ á, là giống miền Tây vậy à. Quý vị, nơi nào con người ta cũng có những cái khổ riêng của nó, tại vì sống trong kiếp người mà. Do đó mà Thái tử Siddhartha ngài thấy người già bệnh chết là kiếp người giống nhau. Nên đầy dẫy những đau khổ, chỗ nào đau khổ, từ vua quan đến thần dân, từ con người bình thường cho đến là những người trình độ vân vân, người đẹp cho đến người xấu, người giàu đến người nghèo, ai ai cũng phải trải qua những kiếp sống gian nan
phải trải qua cái nghiệp do mình gây tạo và mình trả cái nghiệp của mình gây tạo ngày hôm nay. Như vậy thì mình đang sống đây là mình chịu áp lực của dòng nghiệp của mình gây ra từ trong kiếp trước, nên mình đi đến nơi nào là do dòng nghiệp mình hấp lực nó dẫn mình đi đó. Mình giống như con trâu đó, nghiệp mình giống như là cái dây mà xỏ mũi con trâu á, nghiệp mình á. Như vậy cái nghiệp mình nó xỏ mũi con trâu đi, có nghĩa là nó dẫn mình đi đâu mình đi đó à. Nó gọi là chiêu cảm, trong nhà Phật người ta gọi là chiêu cảm. Nên mình là chiêu cảm thế giới quan xung quanh. Chúng ta bị chiêu cảm bởi cái dòng nghiệp của chính mình. Nên mình đi đâu gặp ai hay là ai đối xử với mình thì đều do nghiệp mình chiêu cảm cả. Như vậy thì mình đi gặp những người khác ta đối xử xấu với mình, đó cũng là do chính dòng nghiệp mình chiêu cảm. Mình gặp người khác tốt với mình cũng là do cái dòng nghiệp mình tốt mình chiêu cảm. Nên ngày hôm nay mình gặp toàn người tốt, không biết là kiếp trước mình làm tốt dữ lắm đó, đi chùa Bố Trì tu dữ lắm đó, nhớ không cái gì, đi trường hạ là cúng dường dữ lắm á, rồi lâu lâu cũng niệm Phật rồi dữ lắm đó, ngồi thiền định cũng dữ lắm đó. Nên chúng ta đi đâu cũng gặp người tốt chứ á. Và bây giờ chúng ta có đủ 6 căn, có nghĩa là sanh ra chúng ta không bị tàn tật tật nguyền. Cái tinh thần á của chúng ta có đầy đủ trí tuệ, có nghĩa là mình là có suy nghĩ, có trí tuệ thông minh, vân vân. Thì những cái đó là chính cái mình đã gieo trong những tiền kiếp trước, bây giờ nó chiêu cảm. Còn nếu mà chúng ta gọi là xui xui á, mình đi á, mình gặp toàn là người xấu mà. Thậm chí có ông chồng quý vị vừa làm biến vừa nhậu nữa biết rồi, thấy không? Có bà vợ vừa đánh bài mà vừa làm biến nữa thấy biết rồi, thấy không quý vị? Như vậy thì mình nó bị chiêu cảm trong đó, những cái mình làm ra chứ không phải ai làm ra hết á. Nên mỗi hoàn cảnh đến với cá nhân của từng người một ở trên thế gian này, họ quan sát, họ tư duy, họ thấy điều đó rồi họ trầm tĩnh hơn, bắt đầu họ tu, họ tháo gỡ ra. Cái gì bắt đầu họ phát tâm tu, họ tháo rỡ ra, gỡ ra những cái này khỏi trong cuộc sống của họ để cho họ được an vui. Như vậy thì cái đầu tiên pháp tâm tu là sáng này chúng ta quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới đó, tức là chúng ta giống hệt như cái đơn xin vào trong công ty gì đó, có nghĩa là chúng ta đi vào ở trong Phật pháp trở thành người con Phật. Nên ta đo một cái giá trị là người đó biết hướng thiện quay đầu, là người đó biết quy y Tam Bảo. Nên có một cái tiệm mà nó bỏ trái cây ở Sài Gòn á, nguyên cái tiệm đó luôn, nhân viên đông lắm, mấy trăm người lận á, mà xin việc vô làm không cần bằng đại học, không cần bằng gì, cần cái bằng quy y Tam Bảo, nộp vô đó một cái đi. Thầy giảng đó 3-4 lần giảng chỗ công ty đó, giám đốc á là tuyển nhân viên là cần sức khỏe, ngoại hình dễ coi, đặc biệt có bằng quy y Tam Bảo. Không thấy bằng học lớp mấy, tại vì đi bỏ trái cây em cần lớp học gì chứ, chở xe để bỏ trái cây cho người ta thôi quý vị. Nhưng mà có đạo đức thì cái người có đạo đức đó họ sẽ tiếp xúc với khách hàng, họ niềm nở, họ tiếp xúc với khách hàng, họ không quạo quọ vân vân. Thì cái căn nguyên công ty đó tuyển là cái bằng quy Tam Bảo rồi vô người ta mới phỏng vấn, không có gì. Cái ngữ đầu tiên nó không cần bằng cấp gì chứ, cái công ty đó thấy cũng lạ, một trong những công ty lạ đầu tiên mà quý thầy thấy được. Nên mai mốt có công ty nào cần thơ cũng tiễn vậy nữa là sao, phải không? Như vậy chúng ta mới thấy được là trong cái cuộc sống của mình phải già, phải bệnh, phải chết. Trong cuộc sống mình phải đối mặt với cái nghiệp của mình làm ra. Do đó mà chúng ta tu tập để ta vượt qua những cái đó, để khi sống mình được bình an, mình được an vui. Dầu cho bất kỳ hoàn cảnh nào đến với mình được an vui quý vị. Thì cái này là chỗ tu tập, những người tu mới có. Còn người đời bình thường không có đâu. Người đời bình thường cái hoàn cảnh nào đến thì tâm mình theo hoàn cảnh đó mà khởi. Ví dụ như tiền đến cái cười cái là biết tâm vui đó. Mà mỗi khi bị giật hụi cái méo miệng cái biết là tâm nó không có vui đó. Mỗi khi mà chồng bỏ chồng che rồi đó, không có gì, cái mặt mày cú sụ xuống rồi đó, phải không? Mỗi khi đó mà chồng khen, chồng tặng, chồng đi sắm, đi siêu thị sắm đồ đó, mình vui, dần dần thì tùy vào hoàn cảnh mà tâm mình nó thay đổi theo hoàn cảnh. Có nghĩa là mình không chủ động được gì hết á, mà cái hoàn cảnh xung quanh nó như thế nào thì tâm của mình cũng mặc nhiên theo hoàn cảnh đó mà khởi theo. Do đó người ta gọi đó là nô lệ đó. Nên cái đó gọi là tâm phiền não. Tâm phiền não tức là tâm nô lệ với hoàn cảnh nó thay đổi theo từng môi trường nhất định. Ai mà tâm thay đổi theo từng hoàn cảnh của môi trường nhất định thì người này nô lệ bởi dòng nghiệp. Tại vì cái môi trường xung quanh đó là do nghiệp mình tạo ra đó. Và nghiệp mình chiêu cảm với cái nghiệp chung của chúng sanh nên mình gặp cái cảnh đó. Chứ không bao giờ tự nhiên mình gặp trên đời, nó không có sự tự nhiên. Nghiệp nó chiêu cảm, nó dẫn dắt mình đi với một cái lực, với một cái sức mạnh, thì gọi đó là nghiệp lực. Nên không có gì tự nhiên đấy chứ. Nó không phải là tự nhiên tôi gặp xui. Không đâu, xui đó là do nghiệp mình ác mình tạo ra đó. Giờ mình gặp xui nên tu. Để làm chi? Để trong tất cả mọi hoàn cảnh tâm mình không bị hoàn cảnh câu thúc. Trong kinh nhà Phật gọi là từ câu thúc. Hoàn cảnh nó làm cho chúng ta thay đổi tâm mình theo. Hoàn cảnh xấu tâm xấu, hoàn cảnh tốt tâm tốt. Như vậy thì quý vị biết đời ngũ trược ác thế này có cái nào tốt không? Năm cái lớp trược nó bao bọc rồi. Đức Phật nói trong kinh A Di Đà: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Là vì hoàn cảnh xung quanh mình có chỗ nào tốt không? Suy cho cùng không có chỗ nào tốt hết. Nó vì nó đang nằm trong kiếp hoại của bốn đại kiếp, thành trụ hoại không, làm gì có tốt. Do đó mà tâm chúng sanh bị vọng động căng thẳng, tâm chúng sanh bị phiền não càng ngày càng nhiều. Quý vị thấy là nhiều năm trước mình sống trong cảnh nghèo mà mình vui phải không? Tại sao bây giờ mình khá giả hơn mà mình đâu có niềm vui nó đâu mất rồi? Nó từ từ quý vị đi đâu người ta cũng than chứ nghe. Đi đâu người ta cũng than buồn, đi đâu người ta cũng than căng thẳng, đi đâu người ta cũng than chán nản chứ. Thầy ơi chán quá đi tu quá thầy ơi. Chán quá mới tu, còn bình thường không chịu tu không quá quý vị. Chán quá tu, chán quá đi tu. Người ta giác ngộ người ta mới đi tu chứ đâu phải chán quá người ta đi tu không quý vị. Cái chữ chán đời đây là người ta giác ngộ đó, là người ta không ham thích nữa, chứ không phải là chán đời là chán trường mệt mỏi. Cái chán trường mệt mỏi của tâm đó quý vị, là mình bị phiền não đó, cố chấp trong tâm nó chán trường mệt mỏi. Còn lần này người ta thấy đời chán người ta đi tu, có nghĩa là người ta thấy nhìn cuộc đời này tạm bợ phù du, người ta không ham thích nữa. Cái chữ không ham thích nữa người ta gọi là chữ chán, chứ không phải mình chán nản. Cái tâm chán nản, tâm mệt mỏi đó là bệnh của tâm, chứ không phải giác mà để đi tu. Nên đó, những người mà chồng bỏ chồng chê, bữa một Tết dẫn ba đứa con đi lại chùa, thầy cho xuất gia với ba đứa con. Ý ủa hả, sao có ba đứa con đi xuất gia? Chồng nhậu rượu về đánh sáng tới giờ. Một Tết đó có gì chán quá đi tu. Cái tâm đó là tâm bị bệnh này, chứ đâu phải là tâm giác ngộ. Ta đi tu từ gốc của sự giác ngộ, có nghĩa là mình nhìn thấy cái thế gian nó không bền không chắc. Như Thế Tử Siddhartha đó là giác cao đấy, là Bồ Tát dứt sanh bổ xứ. Nhìn ta thôi là liên tưởng tới mình này, chứ không đợi tới mình. Còn mình á là cái giác thấp hơn chút xíu, là tới mình rồi mình mới hay mới biết. Do đó nhầm khi người ta bệnh cái ta niệm Phật Tam Thiên Vong Mạng, nó tới mình cái là mình mới biết liền. Còn bây giờ nhìn thấy người ta bệnh thôi, cái đó giác cao đó. Nhìn thấy người ta bệnh thôi đó quý vị, làm ta khởi tâm ta tu rồi. Nhìn thấy già ta già khởi tâm tu rồi. Nhìn thấy hai chồng bên cạnh á là chửi lộn cái là không dám có chồng rồi đó. Có nghĩa là người ta giác xa chút xíu. Còn mình á có gì đi vô đụng đầu mẻ tráng rồi, lúc đó còn chưa giác nữa, nó đập bung bung còn chưa giác nữa. Vậy thấy không, cái đó là mình giác thấp rồi đó. Tới mình rồi thì lúc đó nước tới chân mình mới nhảy, mà nhầm khi nhảy không kịp á thì phỏng giò, đúng không? Như vậy thì người ta là có trí tuệ chút xíu, là người giác mà cao lớn chút xíu á thì nó nhìn thấy xa, thấy người khác là bắt đầu là mình suy tưởng. Tới mình á đầu ta tu tập. Nên đa phần những người có trí tuệ vì chưa tới mình đâu là mình tu rồi, còn khỏe mạnh thì mình tu rồi. Chưa tới mình thôi là mình đã lo đi tới chùa bủ trì quy tam bảo rồi. Chiều á là người ta đi coi phim là mình lên gõ mỏ cốc cốc beng beng rồi đó. Cốc cốc beng beng đây là mỏ với chuông, chứ không phải cốc cốc beng beng là thùng 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 cốc 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 beng 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 khác rồi nha. Chữ đó chữ khác à. Còn đời này mình cốc cốc beng beng là khác. Cốc cốc beng beng á là mình gõ mỏ tụng kinh á. Ma Bát Nhã Bà La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Bà La Mật Đa Thời, Chiêu Kiện Ngộ Ẩn Dây Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách Xá Lợi Tự Sắc Bất Dĩ Không, Không Bất Dĩ Sắc, Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc, Thọ Tưởng Hành Thức Diệt Phục Như Thì. Đó, chưa bị vậy chân là ta lên ta tụng kinh. Nghe không quý vị? Tại sao? Tụng trước để khi mà nó đến với mình á, mình có cái đạo lực. Mỗi khi đến với mình có cái phước để mình ngăn che trước đó, người ta có cái tầm nhìn đó. Tức là người có trí tuệ sâu xa thâm thẳm. Còn mình có trí tuệ cạn hoặc không có trí tuệ, đợi nước tới chân mới nhảy không à. À, phải không? Vô tới bệnh viện chụp lòng oxy, kêu tu đi mướn băng mời ban hộ niệm về hộ rồi đó, lúc đó là thấy năm ăn năm thua, không phải chín thua có một ăn à, phải không? Còn bây giờ á, mình tu trước quý vị, 10 thắng chứ không có thua miếng nào, nhưng tại tu trước chứ ngài, qua là kinh quá chứ ngài, phước đóng công đức đóng, chết đâu sợ gì đâu, phải không? Nên cái người ta tu, người ta tự tại là chỗ đó người ta đâu có sợ gì đâu. Tại người ta phước quá rồi, ta làm việc cho đời, người ta công đức quá, người ta đâu có sợ gì đâu. À, do đó mà ta nhìn vào trong cuộc đời này, ta có cái tầm nhìn xa mà tu tập. Nên tầm nhìn xa này có hai phần. Một phần ta có sẵn trí tuệ, ta nhìn xa. Cái phần thứ hai á là nhờ nghe pháp mở mang trí tuệ tức thời mà ta nhìn được cũng rộng trong xa. Chứ nào giờ mình không biết. Nghe bây giờ bạn bè rủ ra đi chùa Bụi Trì, sáng nay chủ nhật vui lắm, thôi đi xuống bến Ninh Kiều tắm sông, đi chỗ bãi biển bãi cát gì đó nghe, tắm sông đi là thôi vô mà chùa Bụi Trì đi nghe pháp, bữa đi tắm bữa nào tắm chả được, lâu lâu quý thầy mới lại đây giảng bữa, thôi mình bóp bụng bóp chân mình đi nghe pháp bữa. Không ngờ nghe pháp bữa đổi đời, đầu mình sáng ra mở ra, mới hôm qua là giận là ông chồng tái tê cõi lòng, bữa nay đi nghe pháp về, thôi anh Bảy muốn làm gì làm, em tha cho anh Bảy đến Bảy. Bắt đầu ta giác ngộ rồi, ta có cái tầm mà ta lo ta tu chứ, ở đó lo giận giận không rủi chết trong lúc giận thì sao, chết trong giận đọa thành là xuống địa ngục hoặc là ngã quỷ súc sanh. Tùy vào cái mức giận đó mà nó ngu hay nó khôn, chút xíu mà không có giận nào khôn chứ. Nên là người ta nói giận mất khôn, cái gì mà mất khôn mà đọa vào trong cảnh giới không khôn, không khôn tức là vô minh, đọa vào cảnh giới vô minh là toàn đau khổ mà. À, nên đó mình hiểu biết được vậy thôi, tha cho Bảy, Bảy muốn làm gì Bảy làm đi, tắm tu vậy đó. Đó là giác đó, nhờ mà chúng ta nghe pháp, chúng ta mở mang được trí tuệ mình ra, bắt đầu chúng ta phát tâm tu tập. Như vậy thì người phát tâm tu tập, cái thứ nhất á là họ tu nhân, họ tu nhân. Cái thứ hai nữa là họ tu nguyện. Cái thứ ba nữa là họ tu trực chỉ, hoặc là kết hợp giữa tu nhân, tu nguyện và tu trực chỉ luôn. Ba cái kết hợp một lúc, đó là người phát tâm tu tập. Để chi? Để trong cái cảnh phiền não chúng ta không phiền não. Trong cảnh thay đổi, tâm ta bất biến, tâm ta không thay đổi. Dầu cảnh giới bên ngoài thay đổi thế nào, tâm ta không thay đổi, gọi là bất động. Nhờ cái ba cái công đức tu tập đó. Nè, và sau khi chết đi, nếu đủ công đức thì nhập trong niết bàn, không đủ công đức thì mình nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc tu tiếp ở nơi đó. Để sau mà được đầy đủ công đức, theo nguyện lực mình đi tất cả các cõi ta bà này để độ chúng sanh còn đau khổ trong trầm luân bể ái. Như vậy là người ta có ba cái công hạnh để mà mình tu tập, là thoát khỏi tất cả các phiền não của thế gian và đi đến cảnh giới của an vui. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về những công hạnh này để chúng ta được tự tại. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên ba công hạnh tu tập tự tại. Cái thứ nhất là chúng ta phát tâm tu. Nãy nói tại sao phát tâm tu biết rồi, nhìn xa trông rộng, thấy người ta đám ma nhà người ta là đến đây là dắt dò đi quy y Tam Bảo liền. Hỏi sao quá là mấy bữa trước không chịu đi quy y Tam Bảo, chỉ qua bên kia đám ma không thấy hả? Hỏi sao gì bữa nay đám ma nhà người ta mai mốt tới nhà mình, thôi chuẩn bị trước cho nó chắc ăn, phải không? Nên người ta nói là tích cốc phòng cơ, tích cốc phòng cơ. Cơ á là đói, là cơ hàng. Thì lúc khổ thì mình tích lương thực ngũ cốc để lúc đói kém mình đem ra mình ăn mình xài. Cái mùa mưa á thì người ta trầm quạt người ta bán. Còn cái mùa hạn á thì người ta đan áo mưa người ta bán. Còn có ông này nè, mùa hạn á thấy người ta bán áo mưa ngon quá, bắt đầu ông đan nguyên lố gì hết mùa hạn. Mà mùa mưa chứ ta bán áo mưa đắt quá, ông mới đang mớ áo mưa ông bán ba đang vừa xong hạn tới không ai mua, phải không? Như vậy thì mùa là mưa, đang áo mưa không được rồi. Mùa hạn á, bắt đầu thấy ta bán quạt ngon lành quá, ông trầm quạt bán. Ông trầm quạt đã tới kho quạt cái tới mùa mưa, hết nay mùa. À, dần dần như vậy em phải nhìn xa, trông rộng trước. Nhá, mùa mưa á là trầm quạt, mưa lạnh chết luôn ai quạt. Trầm quạt vậy đó, có gì người ta nói mình khùng. Phải không? Mùa mưa đi trầm quạt. Ờ vậy đó, có gì người có cái tầm nhìn xa, gọi là đón đầu, tầm nhìn xa đón đầu. Do đó người ta nhìn xa lúc mà mình chụp cái lòng oxy đó. Rồi lúc đó mình làm sao quý vị? Lúc đó mình phải có phước báo, phải có công đức đầy đủ, kề hai bên vai em đây phước báo, vai em đây công đức nè, miệng niệm Phật nè. À, quý vị thấy không? Thấy chắc ăn chưa? Đó, còn á, mà lúc mà úp cái lòng oxy rồi, cái miệng không niệm Phật mà nghĩ tới là vàng, vàng, vàng còn mấy ô rồi là tiêu đó. Bên đây á, đeo ông chồng, á, bên đây đeo mấy đứa con, thấy rồi. Còn ngoài sau lưng đeo nhà, đeo cửa, đeo sắt son rọi rửa bên ngoài không? Thì á, tâm đạo mình phai dần ở trong đó không? Thấy chụp lòng oxy đó, thấy rồi đó, địa ngục ngã quỷ súc sanh. Hoặc trôi lăn trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nên nhìn xa trông rộng cái gì? Chúng ta tiến hành, chúng ta tu tập. Nó quy y tam bảo rồi thì quy y tam bảo rồi chưa đắc đâu. Quy y tam bảo lại cửa để vào đạo thôi à. Quy y tam bảo á, là cái để hướng tâm quay về thôi. Cái người mà quay lưng lại thôi. À, có gì gọi là hồi đầu. Quy y tam bảo gọi là hồi đầu. Nhà Phật gọi là hồi đầu thị ngạn. Quay lại nhìn thấy bờ. Nhìn thấy bờ nhưng chưa leo lên bờ được đâu. Nhìn thấy bờ phải bơi vô chứ. Như không bây giờ mình bơi tuốt luốt ra khỏi bờ nè. Ra tới ngoài biển, ngoài này, mênh mông sóng biển dập lên dập xuống ha. Bệnh tật ốm đau ha. Rồi á, nghèo khổ chồng quậy, vợ quậy, con quậy, làm ăn thất bại đó. Là ra sóng biển nó dập vô, dập vô, dập vô. Nhà Phật á, là ví dụ như đó gọi là biển khổ. Khổ giống hệt như người mà trôi trên biển mà không có phao. Như vậy thì sóng nó dập gió rồi nào, mình đâu có trời nước mênh mông biết nào mà bờ. Mênh mông trời đất biết ra ngã nào, đệ tử quyết chí dồi trăng, dứt mùi trần tục quyết mau theo ngày. Hôm nay lớn nhỏ gái trai, tội tình kiếp trước xin ngài thứ tha. Nam mô cúi lại Thích Ca, quá đời ly loạn lại ra thái bình. Giật người cùng một tánh linh, ăn chay tha thứ hữu tình thế gian. Di Đà sáu chữ đeo mang, đến khi dứt nghiệp thì Tây Phan phản hồi. Đấy, vậy nào, là mình lại Phật, chúng ta tu tập. Như vậy thì chúng ta quy y tam bảo là mới quay về thôi, mới thấy thôi. À, quý vị. Còn ba cái hạnh mà để chúng ta tu tập, mới quay là mình lội, mình quay vào bờ. Nên như vậy thì mình hồi đầu thị ngạn là quay lại nhìn thấy bờ, không chưa leo lên bờ. Mà leo lên được bờ thì mới đến cái bờ giác ngộ, thì đến cái bờ mà chúng ta có thể an vui được. Vậy cái thứ nhất á, là chúng ta tu nhân. Tu nhân là gì? Tu nhân là người ta quán sát nhân quả, hiểu được lực nhân quả nghiệp báo của nhà Phật. Về nhà gõ u gờ gu ô gờ gồ trên mạng á, để là kinh nhân quả thiện ác, ra đọc giùm cái. À, quý vị coi á, mình thấy là không phải là nè, bây giờ hiện đại lắm nha. Thầy đi xuống dưới U Minh ở dưới đó có cô kia tám mấy tuổi mà xài iPad đó. Nó quý vị xài iPad quẹt 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 xẹt 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 luôn Google. Thầy hả? Thầy trí huệ phải không? Google Thích Trí Huệ, enter cái ga lọt rồi bấm vô liền. Thầy trí trơn phải không? Google Thích Trí Trơn, bấm gẹt cái ga Phước Tiến phải không? À, Thích Phước Tiến, bấm gẹt ga. Ôi vừa ăn trầu mà vừa coi, mày thấy không? Giờ thầy hiện đại lắm. À, nên về nhà lại mình có iPad hoặc là có cái computer thì chúng ta vô trong Google nha, gõ lên kinh nhân quả thiện ác là ra liền. Quý vị lúc đó vô đọc nha, làm nhân gì bị gì bị gì ha, nói dốc bị súng răng rồi ha, rồi là ta lừa đảo người ta, là qua kiếp sau ta lừa đảo lại hoặc là trả nợ người ta bằng cách làm trâu, làm chó, làm bò, làm ngựa gì đó ở trong nhà người ta trả người ta có chân á. Trong kinh nhân quả thiện ác á, làm gì có chân á, nhân bắt đầu người ta tu nhân. Vậy tu nhân mình biết chữ nhân quả, là một nhân thì gặp một cái nghiệp quả có duyên thì nó sẽ hình thành nên nghiệp quả. Đó là đương nhiên không bao giờ chạy trốn được ở đâu hết đó quý vị. Nhân mà tốt tức là nhân làm lành thiện cho người khác thì đó gọi là phước. Phước chia làm hai loại, phước thế gian và phước sức thế gian. Còn á, mà mình làm đau khổ cho tất cả các loài chúng sanh thì đó gọi là tội. Tội nó có tội tánh, tội tướng và ân quán. Phước có hai loại là phước thế gian và phước sức thế gian. Đó đồng ta gieo nghiệp nhân mà. Đó đó gọi là tu nhân đó. Tu từ cái nhân đó sẽ được cái quả kia ở trong tương lai. Tu nhân làm thánh sẽ được quả làm thánh. Tu nhân làm tiên được cái quả làm tiên. Thập thiện nghiệp đạo tu nhân làm tiên quả cõi trời. Tu nhân làm thánh tu thiền định sẽ được làm thánh nhân. Vân vân. Vậy tu nhân làm thánh phát tâm Bồ Tát sẽ được làm thánh nhân. Vân vân. Tha thứ khoan dung độ lượng là thánh viện diễn ly xả bỏ sẽ thành thánh nhân. Đó là tu nhân đó. Có nhiều người nó tu không thấy đắc, tại vì nhân chưa biến thành quả sao đắc. Nó là người tu nhân nên không thấy đắc, là tại vì nhân biến thành quả đủ duyên thì nhân nó biến thành quả. Tu nhân làm thánh thì mình có gieo nhân làm thánh chưa có cái quả thánh, là tại vì nó phải có thời gian, không gian và duyên thì mới trở thành thánh, nên trong tương lai sẽ làm thánh. Tương lai là chừng nào? Không, cái gì có tương lai gần và tương lai xa. Nếu ai tu hành tinh tấn thì tương lai gần, tinh tấn nhiều lên gần, gần dữ lắm. Còn vừa tu vừa làm biến, vừa tu vừa coi phim, vừa tu vừa số đề, vừa tu là vừa đánh bài đánh bạc, vừa tu mà móng tâm đi chơi không mà làm biến, thì tương lai thành Phật xa. Xa, xa dữ, dữ, dữ lắm. Là biết xa dữ lắm rồi. Tại vì tu mình đâu có lo tu đâu, có gì lo coi phim không mà. Trời ơi, coi coi phim mà lần chửi nó chứ. Bữa trước rồi đi đám tụng kinh trong thành phố á, có cô này ngồi không có gì lần chửi mà hai mắt chảy rồng 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 rồng, coi phim Hàn Quốc. Không có gì coi phim dày thủy tinh của Hàn Quốc. Rồi bị ép sao đó, quyết gia chánh bị ép sao đó, cổ ngồi cổ nhỏ hai cái giọt nước mắt ròng ròng mà lần chửi nó là trời. Sao coi phim mà lần chửi là tranh thủ tu thầy ơi. Vừa coi phim vừa lần chửi, hai cặp mắt nước mắt chảy ròng 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 có gì. Đó vừa tranh thủ tu, tu cái gì được, tu tu người ta làm chủ lấy bản tâm mình. Còn đằng này diễn viên điện ảnh nó diễn hay quá trời, dưới này khóc rồng 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 đó, cái tâm mình bị cái hoàn cảnh xung quanh nó câu thúc rồi, nó trói buộc rồi, gọi là trói buộc rồi, tình hái với nhiêu khê là chỗ đó, nên tâm mình nó bị vọng động vào trong đó, nên thắt vào trong dòng nghiệp không có tự chủ được. Nên tu nhân là tu nhân á, là mình á, nếu mà cái nhân mình thiện thì được cái quả thiện, nhân ác được quả ác, gọi là kinh nhân quả thiện ác. Làm cái gì cũng có cái nghiệp nhân hết á, mà nghiệp nhân rồi thì chắc chắn sẽ có nghiệp quả, cần thời gian, không gian và duyên mà thôi. Thời gian bao lâu, không gian ở chỗ nào và duyên mà thôi. Nhầm khi mình gieo ở đây mà mình trả trên cõi trời á, nhầm khi mình gieo ở đây mình trả bên Mỹ á, ví dụ như mình gieo ở đây xong cái mình trốn nha, trốn qua tuốt bên Mỹ mình ha, nhảy tàu chạy máy cu le chạy qua tới Mỹ bệnh trả Mỹ, ở đây đánh người ta qua bệnh bị người ta đánh bệnh đó, không có gì như đó gọi là không gian đó. Và thời gian mình gieo hôm nay mà 10 năm sau mới trả gọi là thời gian. Nhưng còn duyên nữa, duyên là gặp cái ông muốn đánh người, mình nhảy vô đó ông đập mình cái. Còn mình gặp ông thầy ông tối ngày ông tu thiền không à, phải không, tĩnh lặng tịch tịch lặng lặng không làm gì có vụ đánh. Dầu cho mình gieo 500 cái nhân đánh nữa thì cái quả đánh không bao giờ có đối với cái ông thầy đó. Tại vì ông đâu đánh ai đâu mà mình bị đánh. Mình ở chung ổng có mình một à, làm sao bị đánh. Nhưng mà ra ngoài hai vợ chồng đánh lộn nhảy vô can cái coi. Tám tám nè, chuyện đâu còn đó đá tám, chuyện đâu còn tám, nghe anh Bảy là tám, hai chồng á là trái phải phân minh, nghĩa tình giữ dạng hay giữ đạo. Tàu Khang nghe tám quay qua tát bà vợ, cái bà vợ né qua cái quýnh cái chân ra, mình quỳ chẹo cái quay hàm vô can. Ai ông thầy bạn thầy bị rồi, đi tụng kinh, đi tụng kinh đi, gặp hai chồng cư sĩ đánh lộn nhảy vô, chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn có đó, là thầy á, chuyện này chuyện gia đình con, thầy vô là đánh chúng thầy gán chịu, không là chuyện đâu còn có đó mà, phải bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, quay quất qua quất lại sao giọng ông cái một méo quay hàm bên là thầy la đọ, thấy chưa, à, kiếp trước chắc cũng dữ lắm, quánh ta dữ lắm nên vô can, à, bị dính, gọi bị dính đạn đó, có gì nên á, cái đó là gì, cái đó là chúng ta gieo nhân mà gặp quả ngày hôm nay là do cái duyên, là cái ông này ông có cái tâm đánh nên mình mới bị đánh, tức là cái đó là cái duyên, đủ duyên đó, nên á mình lại chỗ nào ác thì cái duyên ác nó có thì cái quả ác nó sẽ chỗ ra. Nên Đức Phật dạy là gần gũi bạn lành để cái duyên lành nó chỗ, đi đến cảnh giới lành để cái lành nó chỗ, chi cái lành nó chỗ ra rồi để có thời gian mà ông ta tu tập, để mai mốt mà cái ác nó có đến á thì người ta có đủ đạo lực và phước báo để bao che bao bọc cho mình, nó đập vô mình nó nhẹ phao à. Còn giờ tâm có đạo lực, tướng không có phước báo, nó đập một cái sụm liền. Còn tâm có đạo lực quý vị mà người ta ít phước cũng vậy cũng được, không sao. Nhưng tâm có đạo lực tức là sức mạnh của tu, hàng ngày có ngồi thiền, hàng ngày có tu tập, có quán sát, có học pháp, tâm khai triển mở ra, người ta chửi tỉnh bơ à, đạo lực đấy. Còn mà không có tu tập, người ta chửi cái nổi nóng nổi sân lên đó, có gì lên đứt gân máu chết có bữa đó, không có tu tập. Còn có tu tập có đạo lực giàu ít phước, nhưng mà nếu á cái người có phước báo nhiều có gì bao bọc xung quanh mình, ta chửi đụng lớp phước báo cũng dội ra, mình thấy cũng bình thường à, đã nhờ phước mà nó dội ngược lại ra. Nên đó gọi là tu nhân. Tu nhân làm gieo nhân lành gặp lành, à, gieo ác à, chúng ta gặp ác. Thì cái lành có hai cái, tức là cái phước, cái lành gọi là cái phước. Cái phước có hai cái, phước thế gian và phước xuất thế gian. Thì cái phước thế gian quả báo của thế gian, cái phước xuất thế gian quả báo của xuất thế gian. Như vậy là phước thế gian là phước gì? Phước thế gian là những cái gì thuộc về thế gian, ăn uống mặc nghỉ của thế gian là phước thế gian. Ví dụ như mình gặp chó đi ngang, mình bố thí cho con chó. Gặp người ăn mày, bố thí tiền, nhà, cửa, thuốc, men, gạo, thóc, vân vân. Đó gọi là phước thế gian đó. Những cái gì mà ta sống tồn tại được thế gian, mình cho người ta, gọi đó là phước thế gian. Quả báo thế gian mình phải đi trong sanh tử luân hồi mà trả quả báo đó có gì. Mà quả báo mình là quả báo phước, nên đó, mình gặp toàn là chuyện ngon lành không à. Cho người ta kiếp sau giàu, thấy không? Cho người ta cái áo nè, kiếp sau cái da của mình nó mịn gứt, mà không bao giờ sanh ra vùng lạnh, mà không bao giờ sanh ra chỗ nào thiếu thốn về đồ áo mặc hết trơn. Quả báo, nó quả báo luôn cả cái da của mình, quả báo luôn cả cái hoàn cảnh của mình, quả báo xung quanh những cái gì mà nó bao bọc phía bên ngoài mình tốt đẹp hết, cho người ta quần áo, nghe thấy không? Rồi cho người ta ăn uống, đi chỗ nào á cũng đồ ăn dư thừa, tủ lạnh bốn chân nó bị cong luôn á, đồ nhiều quá gồng nổi. Như vậy thì cái đó là phước báo của thế gian đấy. Mà phước báo của thế gian á thì cái quả báo từ cõi người cho đến cõi trời tùy vào phước lớn và phước nhỏ. Phước vừa vừa thì cõi Atula, phước vừa vừa thì cõi người, phước nhiều lên tới cõi trời, đó là phước báo của thế gian, quả báo của cảnh giới Atula. Nên cảnh giới Atula, cảnh giới của chư thần đâu có làm gì đâu, ta cúng cho ăn thôi. Cảnh giới chư thần á không có làm chứ, người ta cúng cho ăn không phước đó. Tùy vào phước báo của chư thần lớn nhỏ khi còn sống trên thế gian, chư thần đó có làm phước báo nhiều hay là ít nên được là thành thần. Như vậy thì phước báo nhiều người ta cúng đầy luôn, còn phước báo ít như ông thổ địa năm con nải chuối một cái miếu nhỏ xíu, còn miếu bà chúa xứ có gì thấy không, đi mấy ngàn người vô còn rộng nữa. Còn ông thổ địa ở ngoài đầu làng á, cái gì đâu có nhà có chum túm nè quý vị, phước ông có nhiêu đó ha. Tại trên thế gian ông giúp đỡ ít lắm, giúp có một hai hộ vòng vòng mấy chén gạo thôi à, do đó mà hưởng cái phước ít. Còn bà chú xứ á, hồi còn sống á, bà giúp hết dân làng ở khu vực đó luôn mà. Lúc mà nước lũ lên nè, vào tháng 7 tới tháng 10 đó, người ta lúa ngập hết, bà sức kho gạo qua cho người ta. Nước rút xuống không có giống trồng đó, bà sức kho lúa giống ra cho người ta luôn, mà không lấy đồng bạc nào hết, chứ không phải ăn lời như chùm sò đó. Nên trở thành phước dân chúng ta tôn sùng lên, ta phong lên phong thần, có gì chết rồi hiển thành thần, phước báo quá trời luôn. Ta cúng một cái áo 100 mấy chục triệu, cái áo bà giờ người ta cúng cái chỉ đương bằng vàng. À, quý vị thấy không, phước cỡ nào không? Nhằm khi quý thầy cũng có nên là cái áo được vậy đâu, vậy sao phước mình thiếu hơn, mình làm thiếu hơn. Cái gì cũng quả báo chứ, tất cả đều quả báo, chứ phải ngẫu nhiên mà ta cúng vậy đâu. Quả báo là phải từng giúp đỡ người ta cái gì ghê gớm lắm đó, ta mới phát tâm cúng cái áo 100 mấy chục triệu chỉ bằng vàng không hả, không có gì. Còn nhằm khi quý thầy cũng vàng nhưng mà cá tê là thôi, phải không? À, bộ 450 à, còn kia mà bỏ tới 100 mấy chục triệu vân vân, thì tùy vào phước báo của mọi người mà chiêu cảm thôi. Nên mình bây giờ á, quý vị sanh ra trong cái chỗ mà mình mặc áo mà không có áo màu tốt này nọ, mình biết là mình không có phước đủ phước đó, nó chiêu cảm vậy thôi. Nên phước báo đó gọi là phước báo của thế gian. Phước báo thế gian là những cái gì mà mình làm ăn uống mặc nghỉ thế gian mình cho tặng ta, gọi là phước báo của thế gian. Còn bây giờ mình giúp người ta mà hướng tâm ta đi đến giải thoát giác ngộ, tức là hướng tâm ta tới tu tập, phước báo xuất thế gian. Ấn tông cuốn kinh, cái băng đĩa, rủ người ta đi chùa, ra tiền tổ chức một bữa giảng pháp luôn. Ở dưới quê hôm qua đó có gì, cô ở Việt Kiều ở bên Úc á, nhà cô Cúc á, hai chồng lò bánh mì, ra tiền tổ chức luôn cái buổi giảng pháp luôn, mời hết bà con lại đãi ăn luôn, rồi thỉnh quý thầy về giảng pháp luôn quý vị. Đó phước báo xuất thế gian. Trước sau cô này qua những kiếp sau cũng gặp các vị thánh đội tu tập đắc đạo. Tại vì mình gieo duyên phước báo xuất thế gian nên mình gặp người toàn là giác ngộ không à. Còn mình không có gieo duyên phước báo xuất thế gian mà mình định tội nữa quý vị, gặp ông là ông dạy gì? Dạy móc túi, dạy ăn trộm, dạy đánh bài, không có gì, gọi là dạy bí kiếp tiệt chiêu đó, mà tiệt chiêu làm bậy không ở tù không à. Đó không có phước xuất thế gian đó. Còn có phước xuất thế gian á, mình đi đâu đó mình gieo cái duyên của phước xuất thế gian, đi đâu đó gặp thánh, mà nhầm khi mình không biết thánh nữa, nhưng người ta chỉ mình cái con đường tu tập, con đường giác ngộ giải thoát, có duyên. Chứ không có duyên đi kiếm, trời có người nhiều lên núi cấm kiếm thánh, tìm thánh, trên núi đâu có thánh. Nào cái gì, ai có duyên mới gặp thánh, nhằm khi thánh ở trong dân gian nữa nè, nhằm khi trên núi cũng có thánh, nhưng mà ông ta không thấy, người ta không có duyên, người ta không thấy. Nhằm khi dưới thế gian ngồi kế bên mình đó, là ông thánh mình cũng không biết nữa, người ta gọi là Bồ Tát đó, mình cũng không biết nữa cái gì. Nên có chửi ai á, mình cũng coi chừng Bồ Tát, chửi Bồ Tát đọa địa ngục, hoặc là qua kiếp sau cái miệng mình thấy ghê lắm, hoặc là cuối đời răng mình nó rụng hết, móm sọm móm sọ. Nên đừng chửi Bồ Tát răng còn nguyên. Nên nhầm khi ở kế bên mình là Bồ Tát là sao ai biết, phải không? Nhầm khi Bồ Tát ẩn thân trong Quan Âm, sau khi cần hiện tỳ kheo hiện tỳ kheo, cần hiện tỳ kheo ni hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tát hiện U Bà Tát, khi cần hiện U Bà Di thì hiện U Bà Di, quá độ chúng sanh ai biết. Do đó mà mình muốn chửi ai, mình nghĩ đó là Bồ Tát nên không dám chửi. Muốn chửi mở miệng ra tính chửi đồ mô phật, rồi xong nhịn đi. Coi chừng ra chửi dính Bồ Tát cái đọa thì sao, phải không? Nên xung quanh ta Bồ Tát nhiều lắm, do đó mà mình đừng khi dễ ai, khi dễ nhầm Bồ Tát là sao, có gì quả báo biết làm sao nói, biết làm sao đo lường. Nên ai mình cũng tôn trọng hết, mình học hạnh thường bất khinh Bồ Tát. Hạnh đó là trong kinh Bổn Sanh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày xưa ngài là một vị tu tập, đi đâu cũng xá người ta, chứ gặp cư sĩ hay tức gia gì cũng xá. A Di Đà Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Có nghĩa là tôn trọng mọi người, nhìn ta, tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh đều tu thành Phật, nên tôi lại các ngài sẽ thành Phật, là lại ông Phật tương lai của mọi người. Dầu người đó ác đi nữa cũng sắp tay xá lại ông Phật tương lai tại người, là có lương tâm. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Đức Phật thuyết kinh Quan Nghiêm. Nên kính trọng hết mọi người, tất cả đều là Bồ Tát. Nhưng mà bây giờ người ta tu chưa thành Phật, ta chưa tu, nhưng tương lai người ta sẽ tu, tương lai người ta sẽ thành Phật. Do đó mà phước báo của xuất thế gian thì cái quả báo của xuất thế gian. Như vậy thì mình giúp cho người ta hướng tâm tới, người ta tới tu tập, đi đến Phật đạo, con đường Phật đạo, thì chúng ta gieo được cái duyên lành với cái quả báo của xuất thế gian. Cái đó là một. Quả báo của xuất thế gian làm gieo duyên lành với đấng giác ngộ, thì chúng ta sẽ có quả báo để xuất thế gian. Phẩm thứ 6, phẩm thọ ký kinh Pháp Hoa. Ai thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật thì tương lai sẽ được thành Phật. Gieo đấy, gieo nhân đấy. Mình nhà có thờ Phật không? Có thờ Phật tôn kính trang nghiêm, gieo nhân làm Phật trong tương lai xuất thế gian đó, mà mình không hay đó. Ôi ơi, thờ Phật để bụi không, còn thế gian đi lo, xuất thế gian chịu lo. Đó, chị thấy không? Rồi thờ Phật ta phải lại Phật. Có lại Phật chưa? Không có lại Phật gieo nhân xuất thế gian đó, nên nhất giả lễ kính chư Phật, mười hạnh phổ hiền Bồ Tát, lễ chư Phật lên tới hàng đầu gieo nhân xuất thế gian. Ta phải có lý do chứ. Nên rồi người nào mà lại Phật thành Phật chân trong tương lai. Tại vì mình lại ai, mình tôn kính người đó, mà tôn kính Phật, tâm Phật xuất hiện trong tâm mình. Tôn kính ma, tâm ma xuất hiện. Tôn kính Phật, tâm Phật xuất hiện. Mà lại là hình thức tôn kính cao nhất. Lại ngũ thể đầu địa, năm dốc gieo sát đất. Ở nước ngoài Ấn Độ ta lại, ta trường sát đất luôn. Còn mình đây gì cũng còn lại, cũng còn khum khum chút. Còn ta lại cái bẹp cái xác luôn quý vị. Nhằm khi cái chân mùa mưa rồi sao, phải không? Ra đường gặp lại cái rồi về nhà thay đồ. Mình ở đây á là chúng ta lại theo truyền thống mình là ngũ thể đầu địa, hai tay hai chân và cái đầu sát đất, thì thể hiện năm cái thể của mình, năm vóc mà gieo sát đất là mình lại Phật. Vì nãy thờ Phật, lại Phật và cúng Phật, Đức Phật đâu có dụng của thế gian, Đức Phật đâu có dụng của thế gian. Đức Phật đâu có chùa am mà trò cúng hoa bông. Miễn sao dân cúng đại lòng là người Phật tử trong trong ánh hào. Tức là dân cúng cho Phật là dân cúng cái lòng thành của mình á, chứ không phải dân cúng hoa bông. Ngài đâu có chùa am, chùa am của thế gian đó, chứ không phải của Phật. Ngài đâu có chùa am mà trò cúng hoa bông. Miễn sao dân cúng đại lòng là cái lòng đại nhân đại lượng của mình nó dâng lên cho Đức Phật, mình cúng cái đó đó. Nghe không quý vị, đối với chư Phật là tâm của mình á, đại hùng đại lực mình dâng lên cúng chư Phật. Giống như phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa, long nữ dân cúng Viên Ngọc Minh Châu là cái đại lòng đó. Viên Ngọc có nghĩa là chân tâm Phật tánh. Trong kinh Pháp Hoa dụ Viên Ngọc Minh Châu là chân tâm Phật tánh, dâng lên cúng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Lật phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa ra đọc có phải vậy không? Dâng cúng đại lòng của mình đó, cái lòng của mình đó trở về chân tâm Phật tánh là cái đại lòng đó, lòng lớn nhất rồi, tâm đó tâm Phật rồi, lớn nhất không tâm nào bằng đâu. À, quý vị dâng cúng cái đó đó, chứ không phải dâng cúng cái dĩa trái cây. Nhưng mình muốn được cái đại lòng đó thì phải có cái tiểu lòng. Hôm nay chúng ta dâng lên cho Phật dĩa trái cây, dâng lên cái bình bông, dâng lên cái ngọn đèn để cúng dường cho Phật. Chứ thực ra Đức Phật đâu có dùng đâu. Ngài thể niết bàn, Ngài thần thông quảng đại, Ngài có thể quá ra tam thiên đại thiên thế giới được. Không lẽ quá ra nải chuối không được, mà phải mắt mình phải cúng nải chuối, mắt mình phải cúng dĩa trái cây. Ở đây là cái lòng của mình muốn gửi lên chư Phật, chứ không phải là Đức Phật dùng cái đó. Nên cái lòng mình á là càng chân thành, nên mình cúng những cái đồ tốt đẹp, lòng chân thành, lòng tôn kính, cúng đồ không sâu không uống, dần dần cúng trước ăn sau, chứ không phải là cúng sau ăn trước. Cái đó đại lòng đó, cúng sau ăn trước có lòng không? Rồi về nhà lựa mấy trái ngon lạnh chân ăn hết trơn rồi còn nhiêu đem lên cúng rồi, cái đó lòng gì? Đó, không có gì lọt tót luôn rồi, làm sao có điểm? Có điểm ta cúng hết trơn rồi còn sâu cặn thì ta mới ăn, hoặc mai mốt người ta thỉnh xuống người ta ăn. Dạ, dân dân như vậy là trước cúng sau ăn. Còn mình á là trước ăn sau cúng, là đó không có đại lòng tiểu lòng rồi. Dạ, như vậy gieo duyên đà Phật là nhà Phật cúng Phật, nên cúng Phật bông hoa trang hoàng điện Phật, tất cả đó cúng Phật. Có cô kia cũng là trời chết rồi, chết cô rồi, cái dĩa trái cây mà dĩa trái cây bằng mũ không đem lên cúng Phật, dối Phật, lừa Phật, cô bị đọa. Trời, cô đó xanh mặt xanh mãi trên điện thoại, thầy, thầy chết con rồi thầy, mấy năm nay con cúng trái cây toàn bằng mũ không mà chắc con bị đọa dữ lắm rồi thầy. Cái tâm mình lừa Phật không có không? Không có phải không? Mình cúng trái cây đâu phải cúng trái cây. Cái này tôi trưng trái cây chứ không phải tôi cúng. Trưng trái cây là cái phước của trang hoàng điện Phật, làm cho điện Phật đẹp, cái phước của đẹp. Còn cúng trái cây á, là mình cúng á, như Đức Phật còn tại thế Đức Phật dùng. Hai cái đó khác nhau. Do đó tôi trưng trái cây chứ không phải tôi cúng trái cây. Nếu mà tôi đem cái trái cây này lên tôi nói tôi cúng cho Đức Phật dùng thì tôi giả dối. Dùng đâu được đâu, dùng bằng mũ sao dùng. Nhưng mà ở đây tu trưng cho nó đẹp bàn thờ. Đó, ta nhìn vô người ta quan hỷ thấy là xanh xanh đỏ đỏ tím vàng nó rất là đẹp. À, quý vị như vậy tôi trang hoàng điện Phật, tôi trang hoàng tôi đâu có cúng để ăn đâu. À, như vậy mình trả lời người ta là tôi trang hoàng điện Phật tôi đâu có cúng. Như vậy trái cây này tôi để trang điểm thôi à. Vậy thì tôi có phước trang điểm chúng ta đâu có cúng lừa đảo ai gì đâu mà tội. À, quý vị vậy xanh mặt xanh mày chứ. Do đó tùy vào cái phước cúng dường Phật, cúng dường để trang điểm hay là cúng dường để mà cái vật thực, chúng ta ăn cái gì chúng ta cúng cái nấy. À, như vậy giống như thời Đức Phật mà khất thực vậy đó. Do đó gọi là cúng Phật đó. Vậy là thờ Phật, cúng Phật, rồi lại Phật, rồi tới niệm Phật. À, có gì? Niệm Phật gieo duyên lành nhà Phật. Kinh Pháp Hoa nói ai niệm Nam Mô Phật nhiều kiếp sau được thành Phật. Có câu đó không? Lật ra coi. Đó gieo duyên lành Phật Pháp đó. Tức là chúng ta gieo một cái xuất thế gian với Phật là xuất thế gian. Không ai xuất thế gian bằng Phật đâu. Ngài đấng toàn tri toàn giác mà không có toàn năng. Toàn năng làm gì cũng được. Nhưng mà Đức Phật đâu cho mình thành Phật được đâu, mà mình tu mình mới thành Phật nên đó không toàn năng. Nhưng mà toàn tri cái gì cũng biết, toàn giác cái gì cũng giác ngộ. Đó, cái gì toàn tri toàn giác chứ không phải là toàn năng. Nên mình hiểu, mình nghĩ Đức Phật toàn năng, mình lên đó mình nguyện tùm lum hết trơn. Lên cho Đức Phật ơi gia hộ cho con, cho con không tu mà con được thành Phật. Trời ơi, đâu có toàn năng đâu mà không tu được thành Phật, phải tu thôi. À, quý vị nhầm khi mình nguyện vậy đó, mình nguyện cái là cho con được này được kia, không gieo nhân đồ gặp quả không à. Có gieo nhân đâu gặp quả. Lên đó cho con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, siêu phàm tập thánh, trực giảng Tây phương. Có gieo nhân siêu phàm tập thánh, trực giảng Tây phương không? Trực giảng. Hay không? Có gieo đâu không gặp. Nữa không quý vị? Đó, bây giờ người ta gieo nhân nè. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật. Niệm Phật đâu có béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được dứt lên cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Vậy là hôm nào chúng ta niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là niệm Phật. Niệm Phật nó có bốn nghĩa. Thứ nhất là trì danh niệm Phật, thứ hai là nghĩ tưởng tới Phật, thứ ba là hướng tâm về Phật, thứ tư là sống với tâm Phật. Cái đó mới gọi là niệm Phật đó, quý vị. Chứ không phải miệng bệnh ngoài niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hồi ra chữ lộn cái gọi là niệm Phật, không phải đâu. Niệm Phật có nghĩa là ta quay về với tâm Phật. Niệm Phật là hướng tâm về Phật. Niệm Phật nghĩ tới Phật và niệm Phật trì danh trên cái khẩu của mình. Cái đó mới gọi là niệm Phật đấy. Như người này được gieo duyên lành với nhà Phật, kiếp sau sẽ được thành Phật, thành Thánh. Cái đó là nhân đấy, gặp quả đấy. Và cuối cùng là tán thán chư Phật. Tán thán là ca ngợi, ca tụng công hạnh của Phật. Ngài cung vàng điện ngọc như vậy, Ngài bỏ hết cái một, cắt cái bực. Còn mình cắt như dây thun, nó kéo tới kéo lui, thun tới thun lui. Sáng nay đi chùa Bủ Trì nghe Pháp vừa mới vừa ra, ông chồng là bữa nay đi công viên với tôi nghe bà. Thôi đi công viên bữa đi, nghỉ bữa sau nghe Pháp. Bắt đầu nó dây thun, thun kéo tới kéo lui, hứa hẹn đủ điều. Bữa nay đi chùa tu bữa có đám kỵ kế bên nghỉ tu. Dần dần con cháu đầy tháng rồi thôi nôi thôi. Đủ lý do để ta nghỉ chứ. Đâu cắt được đâu. Dòng đời mà nó giống như cục hít 500 keo 502 nó dán cái dính luôn rồi. Nó không có gì. Nghe nói keo 502 kỳ đó thầy ở trong chùa ha. Keo 502 không biết, người ta cầm đây ta dán đi, quẹt tay dán. Nó không có gì. Để ra và để tay đồ ngon lạnh nha, để tay ngon lạnh nó gì. Để tay đây nè, cái thấy nó khô khô nó mới lấy cái tay này nè. Chà chà cho nó ra, để tay dính luôn. Dính tại giờ không biết làm sao chứ không gì. Ra cái lột da sao. Đây luôn là dính đây luôn mà. Không giật ra cái là chóc da liền à. Lột miếng da liền à. Như vậy đó mà bắt đầu á, là đi hỏi cao thủ làm sao giờ. Tay này ngâm nước gì mà nó ra keo. Ngâm dầu nó cũng không ra nữa. Tại nó dính trong này luôn. Dầu nó không vô được kẻ. Vậy làm sao đó, mà cái tay này ra có gì? Không lẽ đi vô bệnh viện mổ ta nói sao? Ta gỡ đầu mình chắc ấm dữ lắm mà tự nhiên cái dán keo đi vô bệnh viện mổ tay ra. Mổ tay ra có thẹo tay sao? Như vậy cuối cùng dắt chưa buồn ngủ quá đi ngủ, ngủ tới chiều tự nhiên buông cái ga. Tại sao nó khô keo á, buông cái ga không cần làm gì chứ phải đi mổ cái là dính thẹo rồi, phải không? Cầm đây là tới chiều nó tự nhiên khô keo, khô keo lại tự nhiên gỡ nó ra. Nên mai mốt mai có dính keo nằm ngủ giấc tự nhiên mở nó ra, khỏi làm gì chứ, hoặc là quạt gió quạt vô cho nó khô, hoặc là mình phơi sao đó cho nó khô, khô keo cái tự nhiên là nó sức ra. Keo nó kỹ khô, khô là nó sức, mà còn anh ướt còn là cái chất keo thì là nó không sức. Tán thán chư Phật là ta ngợi khen nè, chư Phật ngài dám bỏ cái cung vàng điện ngọc, ngài dám bỏ cả những cái gì vợ đẹp con ngoan, cái gì thế gian không dám bỏ, ngài dám bỏ hết. Ngài đại hùng đại lực quý vị. Và sau khi tu thành Phật không ta, tại sao ngài không nhập Niết Bàn? Ngài đi độ tất cả chúng sanh trong 49 năm giải nắng dầm sương đó quý vị. 49 năm trời mà không nhà không cửa, đi khất thực, ngủ dưới gốc cây hoặc là tịnh xá, quý vị thấy là gian nan lắm chứ không phải chơi đâu. Còn mình tu giờ sướng lắm, ngủ nhà không quý vị, máy vi tính rồi ha, đủ hết, điện thoại đều đủ hết. Còn hồi xưa Đức Phật có tam y nhất bát thôi, nên nhầm khi mình bây giờ á, ở chùa nào mà nấu đồ ăn không ngon mình còn chê đâu. Hồi đó Đức Phật đi khất thực, ai mà vô ăn buffet lần á mà thấy thương Phật. Thầy vô ăn buffet mấy lần nè, thầy tự nhiên ngồi nhỏ nhỏ nước mắt thương Phật. Vô mình tật ham ăn, không phải ham ăn mà nó xót, mua vé 150 ngàn ăn nó xót. Do đó mình vô mình tan 100 món, lấy hết 100 món để trong cái dĩa dung đây nè, không gì ăn gọi là cho nó lỗ luôn. Đầu gấp thứ món vô ăn không có ra gì hết trơn. Tại vì cái món nó niêm á, cái món của nó thôi thì nó có đặc điểm của nó. Còn mình trộn món này món nọ gọi là bá nạp cho chổng rồi, thập cẩm chổng rồi, nó mất mùi hết trơn rồi. Ăn như là không biết cái mùi gì hết trơn á, mà ăn một dĩa đây mà không có mùi ăn gì nổi. Nó ăn vô, ăn 1/3 dĩa thôi là thấy là hết biết đường, biết xá gì đâu hết trơn rồi đó. Nhưng mà mới hồi nãy mình mới nói một câu á, với Phật tử đi đông mà nói là ăn đồ chay bỏ tội chết. Mà ngặt cái buffet nó không cho đem về, buffet nó không cho đem ra khỏi quán nha. Mình mua mình ăn thì bản quán buffet là không được đem qua quán, ăn hết bỏ thôi là chứ không. Vậy mình tội sao? Đầu gắn ăn cho hết. Vậy có chú gì tụng chú đó, múc lên muỗng là chú chuẩn đề, múc minh món chú đại bi, múc món chú giảng sanh, tụng mới ăn mới nổi chứ ăn sao nổi, ăn ra gì chứ. Như vậy thì Đức Phật 8 giờ sáng Đức Phật đi khất thực ở trong làng, khất thực tới gần 12 giờ trưa ngày mới ăn. Nhiều nhà xớt bát, người xức đồ kho, người xức đồ xào, xức đồ mặn sậu trong cái bát đó. Tới 12 giờ trưa các ngài mới ngồi xuống ăn quý vị. Giống hệt như mình ăn này nè. Mà đồ ăn này là nấu đồ ngon nghe, mình ăn vừa tại chỗ lên đây mà không được. Còn là nguội lạnh nè, rồi á đồ sậu trong ăn quý vị 49 năm. Mình thấy gì mới thấy sự vĩ đại của cái ngài chứ. Cái món ăn uống đối càng không lạ gì cả. Còn mình giờ mình ăn mình chê khen dữ lắm quý vị. Ai mà nấu chút xíu chê khen, nhầm khi mình cũng chê khen. Ai mà nấu cơm sống rồi nhầm khi mình chê người ta nấu cơm sống rồi. Nhưng mà mình chê mình nói mình chê, tại sống không chê sao được, phải không? Nhưng tâm của mình á là không có quảng đại, tâm mình còn kẹt trong cái thức ăn. Mình thấy liền, thấy từ từ tu chứ chê vẫn chê, không lẽ nấu dở ẹt không là không chê, phải không? Mà chê cái mình dính, mình đang nói trong tâm của mình chứ không phải ra ngoài tướng. Có nhiều người nói là tôi anh còn chê khen, tôi không có chê khen, ổng chê trong lòng á, ăn không ngon bỏ chỗ đó đi chỗ khác là chê rồi đó. Ở bên ngoài đâu nói, người ta nói ra gì anh tu còn thấp, anh còn nói ra miệng thôi. Ông nào cũng chê chứ không có gì, ăn chỗ này không ngon qua dời quán khác rồi đó là còn chê khen đó, có gì tâm mình còn đánh giá chê khen ở trong đó. Tuy là không nói ngoài miệng thôi, nên cái trong tâm là cái gốc của vấn đề nằm chỗ đó. Nhầm người không nói ra ngoài miệng nhưng trong tâm cũng chưa đậy, chứ cũng chưa được. Mình phải tu hết cái ở trong tâm này để được giác ngộ hóa giải từ cái nội tâm của mình. Còn ở ngoài tướng có thi mình không nói ra thôi, nhưng trong lòng mình vẫn có, vậy thì vẫn chưa được. Nên ai mà lộ tướng ra ngoài mình cũng đừng có khi dễ người ta. Tuy mình chưa lộ tướng thôi trong tâm mình cũng đầy, thấy không? Như vậy đừng khi dễ ai hết, 70 cũng chưa gọi là lành, nên đừng khi dễ ai. Như vậy là gieo nhân ở thế gian và gieo nhân ở xuất thế gian. Mình đã gieo nhân ở thế gian là cái phước báo thế gian, gieo nhân xuất thế gian, phước báo xuất thế gian tương lai sẽ được làm thánh. Còn bây giờ á, mình làm tội, làm tội á, là mình làm đau khổ cho chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh tu nhân đó. Đừng làm đau khổ chúng sanh nữa. Vậy đau khổ có ba tội: tội tánh, tội tướng và cái ân quán. Tội tánh là gì? Là cái tâm ác ở trong lòng mình đó. Muốn hết tội tánh sám hối. Sám hối là một quá trình hết tội tánh thôi vậy. Tại vì tội tánh tức là cái tâm xấu ác. Mình sám hối có nghĩa là mình nhận ra cái xấu. Nhận ra cái xấu thì tâm đâu còn xấu. Nên sám hối là mình quyết chí vượt qua cái xấu. Thì cái tâm đó mới chính là căn gốc của sám hối. Và những cái phương pháp để vượt qua thì cái đó gọi là tác pháp sám hối. Những phương pháp sám hối khác nhau, lại Phật hay là chúng ta tụng kinh, hay là chúng ta phát lồ vân vân, có nhiều cách sám hối khác nhau. Nhưng cái gốc ở trong lòng là chúng ta thấy cái sai muốn sửa, đó là không còn cái tội tánh. Tánh tức là tâm xấu. Cái tội tánh. Tội tướng là gì? Là mình đã tác động rồi, bây giờ bị tác động lại. Ví dụ cắt cổ con vịt thì trước sau cũng bị cắt cổ lại, đó là tội tướng. Nên muốn hết cái tội tướng này thì chúng ta phải có phước báo. Phước báo bao bọc xung quanh mà nó cắt đụng phước báo nó dội ra. Chứ cũng không bao giờ hết cái cắt đó, nhẹ hơn thôi. Nhằm khi phước báo quá dày thì cũng không có gì chứ. Kiếp trước mình cắt cổ con vịt, kiếp này mình đi vào trong cái lúa hoặc lá tre nó khứa ngang cổ mình gách đường, không bị sao chứ không gì, trả rồi đó. Tại vì phước báo mình nó dày rồi, nó chặn hết rồi, nó không vô tới trong được. Đó cũng trả quả báo ti à. Còn người nào không có phước báo dính luôn nguyên cái luôn quá gì. Cái ông kia ông đi mà móc dừa, cái ông gặp con còng. Con còng á, quý vị biết con còng không? Cua con còng á. Ông thầy bói là ông trước sao vậy ông cũng chết vì con còng. Ông nói tôi mà chết vì con còng, võ sĩ chết vì con còng. Con đầu ông mặc cảm với con còng, ghét con còng lắm, gặp con còng đau chọi đó. Đó, ông đang đi móc dừa chống xuồng móc dừa, ông gặp con còng ở dưới cây đó. Đầu ông lấy cái cây nè, ông chọt con còng cái, chọt cái một thì cây móc nó móc con cổ ông dằn xuống đất. Chết diện còng. Vậy thấy không? Phải chi nó chết diện còng, đừng hận còng đi, thì có sao đâu. Nên đó cũng quả báo. Nè, quả báo có nhiều đời nhiều kiếp. Nên tội đó là tội tướng ở bên ngoài đó. Mình cắt người ta, người ta cắt lại. Mình trói người ta, người ta trói lại. Nên chối gà chối vịt bây giờ á, là viêm khớp nè, thối quá khớp nè, đau khớp nè, nó chối chân chối tay lại rồi điêm được vân vân. Thì đó chối gà chối vịt rồi đó, nhiều quá bây giờ bị quả báo lại đó, gọi là tội tướng. Cái thứ ba nữa là ân quán. Mình làm hại người ta theo báo quán mình, do đó mình tu tập phải hồi hướng cho quan gia trái chủ. Tất cả đó người ta gọi là tu nhân. Tu cái nhân lành để được cái quả lành, tu nhân thánh để được quả thánh, đó là chúng ta tu nhân. Cái thứ hai nữa là ta tu nguyện. Nguyện là sao? Nguyện là cái tâm của mình hướng tới đó. Nguyện là mình chuyển hóa cái nhân này sẽ được cái quả kia. Hồi nãy ta nói tu nhân gì quả đó nha, chứ có nguyện chổng. Bây giờ ví dụ nha, mình cho 10 ký gạo mà mình nguyện giảng sanh Tây Phương, gạo đâu dính tới giảng sanh. Nhưng mà 10 ký gạo đó nó sẽ tập trung về Tây Phương đó, tại vì cái tâm mình đặt ở chỗ á, tâm nguyện ở chỗ đó. Rồi mình nguyện về cảnh giới Tây Phương cực lạc, mình nguyện mình làm thánh. Nên có những lời thệ nguyện là chỗ đó. Chư Phật, chư Bồ Tát ai cũng có nguyện chứ. Đức Phật A Đà có 48 lời nguyện. À, vâng vâng, còn mình không có 48 lời nguyện thì mình có 8 lời cũng được. 12 lời như Quan Âm Bồ Tát. À, vâng vâng, hoặc mình có một lời nguyện cũng được. Như vậy thì nguyện là hướng tâm, hướng tâm về cảnh giới, hoặc là hướng tâm quá cái nhân quả này theo tâm nguyện của mình mà đi. Ví dụ ngày Mục Kiền Liên, ngày xưa ngài cúng dường cho vị độc giác Phật bữa cơm, ngài nguyện nhờ bữa cơm này mà ngài trở thành là thần thông như là vị độc giác Phật đó. Thì tới khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ ngài Mục Kiền Liên, ngài trở thành đệ nhất thần thông. À, như vậy thì chúng ta mới thấy là do nguyện đó. Rồi bây giờ mình nguyện giảng sanh, sáng chiều với Đức Phật nguyện giảng sanh. Nên sau bài kinh có nguyện giảng sanh đó. nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Đất Bất Thối Bồ Tát Vi Bằng Lữ đó. Tức là ta nguyện vãng sanh, nên sáng chiều chúng ta nguyện vãng sanh, cái nguyện đó nó trở thành cái sâu sắc ở trong tâm mình đó. Sau khi chết đi thì cái lặp đi lặp lại hoài thành thói quen là mình hướng về Tây Phương, nguyện tâm lần hướng về Tây Phương thì được vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, do bổn nguyện mình quá lớn. Nên khi tu pháp môn Tịnh Độ có tính, có nguyện, có hạnh, trong đó chữ nguyện này nghĩa là vậy. Nguyện là người ta hồi hướng tất cả các cái về đó, và chúng ta hướng tâm về đó, muốn mong cầu được cái đó, tâm mình gọi là tâm nguyện đó. Cái đó là tu nguyện. Thứ ba nó là trực chỉ. Trực chỉ là hóa giải phiền não trong tâm bằng con đường thiền định. Bây giờ người ta ngồi thiền định từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là mượn câu niệm Phật để hóa giải phiền não trong tâm, trực chỉ tâm mình luôn. Có nghĩa là tu không thông qua cái nào cả, trực chỉ trong kiếp này luôn. Bắt đầu người ta chéo chân, người ta ngồi thiền, tập quán sát nội tâm, đi vào trong sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền định sanh hỷ lạc, tam thiền là xả niệm lập chủ, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh, vân vân. Nếu mà người ta tu theo pháp môn niệm Phật thì mình niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, niệm Phật diệt trừ phiền não, niệm Phật hướng tâm về Tây Phương, niệm Phật diệt trừ phiền não như thế nào, niệm Phật hướng tâm về Tây Phương như thế nào, niệm Phật trong đời sống thì dùng câu niệm Phật diệt trừ phiền não, trong tu tập thì niệm Phật hướng tâm về Tây Phương. Trong đời sống niệm Phật diệt trừ phiền não là gì? Chúng ta tiếp xúc người ta sanh ra tâm phiền não. Thay vì chúng ta nhìn cái mặt người sanh tâm phiền não, mình muốn đập cho người ta đập, đúng không? Có nghĩa là người chọc cho mình giận thì mình muốn lấy tay mình đấm cái mặt ta đấm, nhưng mình không làm chuyện đó. Lấy câu niệm Phật để hóa giải chính cái phiền não của mình, chứ không để ý tới người gây cho mình phiền não. Có nghĩa là người ta tu tâm dùng câu niệm Phật hóa giải phiền não, trực chỉ tâm mình để sửa tâm mình thành tâm thánh liền tại chỗ đó. Cái đó gọi là tu trực chỉ tâm dùng câu niệm Phật. Nên mỗi khi mà nổi lên tâm tham, gặp đồ người ta để hở nè, bạn đạo đi nè, quý vị, để hở, để tiền $100 ở trong cái kẹp sách đó, lòi ra ngoài, bắt đầu bên đây mình liếc. Thế gian tao gọi là nghía. Tu mà không lo nhìn Phật mà lo nghía $100. Tham nổi lên, lòng tham nổi lên, nghĩ là cô này chút xíu đi toilet là mình lấy cái mình xẹt cái là gì, lấy $100 để túi. Tức là trong tâm mình sẽ nghĩ điều đó, tâm tham mình nổi lên, đừng nói mình đàng hoàng. Vì tham nó nổi lên rồi nó là triền cái, nó che tâm mình hết rồi, tâm thiện lạnh che hết rồi. Mỗi khi tâm tham nổi lên, anh em ta còn đâm nhau nó kìa, danh giành giành đất, anh em ruột đâm nhau đó, có gì gọi là triền cái, nó che tâm, che hết lương tâm mình, che hết tâm thiện của mình luôn, mất tự chủ luôn. Cái đó gọi là triền cái. Triền cái tức là cái che tâm, triền cái tham. Đừng nói không có nghe. Nhầm khi là sợ tội động dám thôi, có gì chứ không có tội, cái là đốt người ta liền ha, chứ đừng có nói. Do đó mình phòng thủ cái đó bằng cách người ta niệm Phật hóa giải tâm tham, nhìn thấy chính tâm tham mình liền hóa giải phiền não, liền hít hơi dài A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chừng nào tan tâm tham thôi. Đó là ta dùng câu niệm Phật để hóa giải chính tâm tham. Bây giờ tâm sân giận, sân giận ai cũng có chứ ha, người sân lớn, người sân nhỏ, người sân vừa vừa. Người lớn thì là sân bay Tân Sơn Nhất, còn người sân vừa vừa là sân bay Cần Thơ, còn người sân nhỏ nhỏ là sân chùa Bủ Trì. Vậy thôi. Có nghĩa là người có cái sân, sân lớn, sân nhỏ, sân vừa vừa. Như vậy thì mình, ai làm cho mình nổi sân hân, không hận thù ai quán người làm cho chúng ta nổi sân, mà người ta nhìn coi cái tâm sân mình nó như thế nào, cái tướng sân mình như thế nào, cái miệng mình lúc nổi sân nó làm sao, lấy kiến mình sôi lên cái đi, thấy cái miệng mình nổi sân, hai môi mình nó giật cái bực nè, nó giật cái mặt mình nó đỏ lên, hai chân mày mình nhếch lên, miệng mình xách cái quai chảo. Còn tướng mình đi thấy ghét nữa. Bình thường đi tướng như hoa hậu quá vậy, còn mà nổi sân lên đi tướng cái dách sảnh thì tướng thấy ghét lắm đó, biết nổi sân rồi đó. Bắt đầu mình không có đánh người ta, không đập người ta, không nghĩ ác ta, mà mình dùng câu niệm Phật hóa giải tâm sân. Nhìn thấy tâm sân của mình nó nổi lên, nó lấn chiếm hết tâm hồn mình, mình sắp mất tự chủ rồi. Rung tay rung chân là sắp mất tự chủ đó, nó rung đây nè. Thấy không? Người nổi sân là tay chân rung hết, tức là nó không có tự chủ. Cái tay của mình nó muốn đấm người ta rồi, cái chân của mình muốn đá người ta rồi. Thấy không? Nó rung tay rung chân đây nè. Như vậy thì mình sắp mất tự chủ, mình hít hơi dài dùng câu niệm Phật hóa giải tâm sân để lấy lại sự tự chủ. Hít hơi dài, dùng hết năng lực, toàn bộ võ công gồng lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tác ý hóa giải tâm sân. vừa niệm Phật vừa tác ý quá giải tâm sân, tác ý quá giải tâm sân. Như vậy thì mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn thầy bạn thầy không chỉ nữa, ông đi Ấn Độ về ông làm kia dạy, ông biết kiếp là xóa bỏ tâm sân nhanh lắm. Hỏi biết kiếp sao? Ông lại niệm Phật thôi, đâu có gì đâu. Hít một hơi dài, khi nổi sân hít một hơi dài, niệm không được thở, chừng nào hết sân mới được thở. Nên lo thở không à, nên đâu có lo sân, nên hết sân. Mình nghe thấy tiếu tiếu quý vị mà ai về đâu á, thực tập đi được. Bây giờ không cho nó thở, giận rung tay rung chân hết rồi. A Di Đà Phật, 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 hết sân. Lo thở không còn sân đâu nữa, sân. Tự nhiên nó tan không? Cái đó là cái biện pháp để người ta chữa rồi bệnh cấp cứu á, cấp thời. Còn chữa cái gốc của sân là căn bản phiền não, mình phải rơi vào các tầng thiền định. À, phải biết ngồi thiền, hít thở, quan sát hơi thở, phình bụng, hít vào, xẹp bụng, thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Bắt đầu đó câu thiệu, 12 câu thiệu ngồi thiền đó. Rồi hít vô thở ra, không móng tâm theo dõi gì. Có nhiều người đó, trời con ngồi nhắm mắt lại thấy nguyên cảnh đó, là biển trời mênh mông. Thôi rút con mắt lại đi, đừng có theo cảnh đó nữa. Ngồi thiền đó, có cái món ma nó hiện ra đó. Mình đang ngồi đây, biển trời đâu, chạy theo nó chứ quý vị, chạy theo nó cái tâm mình nó móng ra ngoài, móng ra ngoài cái là chúng ta bị phiền não trong tâm. Nhầm khi mình tính là mình tưởng là mình đắc quả Phật Thánh, mình đâm ra tâm ngã mạn, coi thường Phật Pháp, vân vân, thì mình bị tẩu quả nhập ma. Ngồi thiền không bị tẩu quả nhập ma khi là chúng ta ngồi để tác ý tiêu trừ phiền não mà thôi, không chạy theo cái gì cả. Tại tất cả các cái không có cái gì là thật hết á. Thân mình không thật nữa, cái tư tưởng mình chạy theo thật sao? Mà ta nghĩ là ngồi thiền đi cảnh giới này cảnh giới kia xích hồn cũng chả thật gì. Thân mình cũng không thật nữa mà xích cảnh giới này cảnh giới kia. Người thân ngồi đó cái tưởng mình đi đó sao thật được. Thân này còn á là đốt lên còn thành tro bụi nữa không chi. Mà cái tưởng mình chỗ này chỗ kia đó là thật sao, đó là tưởng quẩn thôi. Do đó không theo gì cả, mà gì cứ hít thở điều, xả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng, ly dục, sanh hỷ lạc. Bớt đi cái dục vọng của thân mình, dục ăn, dục uống, dục mặc, dục nghỉ. Như vậy bớt đi cái đó, ly rời, nó sẽ sanh ra tâm hỷ lạc an vui. Định sanh hỷ lạc là tập trung cái tâm mình trên đối tượng, gom về đó hít thở hơi thở, nó tượng định sanh hỷ lạc. Xả niệm lạc chú là buông tất cả các niệm ra, tâm mình rộng rang lạc chú. Xả niệm thanh tịnh là xả luôn cái niệm muốn xả niệm lạc chú đó, thì nó sẽ đi tới xả niệm thanh tịnh. Ví dụ như mình muốn xả niệm lạc chú là mình tác ý xả niệm, cái ý muốn xả niệm thì mình tác ý vào đó, nên chúng ta không niệm gì cả. Mà không niệm gì cả chính là tác ý xả niệm. Nhưng mà bây giờ mình buông luôn cái tác ý xả niệm đó, và buông luôn cái ý buông luôn, thì mới đi vào trong cái là xả niệm thanh tịnh. Buông luôn cái ý là xả niệm, và buông luôn cái ý buông luôn. Nói hiểu được rồi chứ không phân hoài phân được đâu. Như vậy thì gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh là không còn cái gì hết. Mà không còn cái gì hết mà không phải là không có cái gì hết. Không còn gì hết tức là tâm mình nó rỗng rang. Tâm rỗng rang tức là không còn miếng phiền não, nó không vui, không buồn, không hờn, không giận, ghét, ghen. Do mình xả niệm thanh tịnh. Chứ không phải không vui, không buồn, không giận, ghét, ghen. Do mình gồng mình nín thở, mình ép nó xuống là không phải. Là tự thân nó quá giải từ phía bên trong á, những cái căn bản phiền não, nên nó không có tùy phiền não sanh ra. Vậy là chỉ tâm mình để chúng ta là tu tập. Như vậy là tu nhân. Rồi chúng ta tu nguyện là trong cái nguyện đó mình hướng về, và trực chỉ dùng thiền hoặc là niệm Phật đi thẳng vào trong tâm mình, diệt trừ phiền não để được tâm rỗng rang. Niệm Phật đi đến tâm rỗng rang là nhất tâm bất loạn. Rồi dùng thiền tâm rỗng rang là xả niệm thanh tịnh. Thì tương lai chúng ta sẽ chứng đắc trong một trong tứ quả thánh trong kinh Sa Môn Quả. sơ cu rồ đi, rồi vô kinh sa môn quả thấy bốn quả sa môn, sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, tam quả na hàm, tứ quả la hán. Thì mình coi mình vào được cái quả nào, nếu không vào được quả nào thì trong tương lai chúng ta sẽ chứng đắc những quả đó. A Di Đà Phật.
Và chúc toàn thể quý vị Phật tử có một ngày thật là an lạc, dạng sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.